Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2025. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Thiên quốc sáng choang quy đạo pháp. Thật thà thanh tịnh hiểu hành trình, thâm sâu chuyển hóa đường chân pháp. Yêu quý Phật trời tự giác minh. Rồi, Thiên Quốc là sao? Thiên Quốc là sao?
Tôi nhiều đóng góp không bạn, thì cái thiên quốc này hôm nay là cái đề tài mới á, mình chưa học thì cô Dung cũng thắc mắc, nhưng mà may mắn quá thì vừa được nghe cái sự phân giải của Đức Thầy. Chứ thật sự là đâu có ai mà biết được trên thiên quốc là nó có cái gì trên đó. À thì thầy chúng tôi nghe thầy giảng thiên quốc là cũng là cái cõi trời đó nè. Thì đó là cái ngoài cái càn khôn vũ trụ, cái cõi trời này ở ngoài càn khôn vũ trụ, và ở đó thì không còn không gian, không còn thời gian nữa, thì có đường xá sáng choang nè, rồi nhà cửa cũng có nhưng mà rất là đẹp đẽ, rồi trật tự vô cùng. Từ ở trên trên đó thì chỉ dùng ý chuyển thôi, thì nếu thượng đế muốn họp đó, thì chỉ dùng ý thôi, thì mà muốn lên trên cõi trời đó thì phải rất là thanh nhẹ và thanh tịnh mới được. Đó, có dùng xin hết.
Cảm ơn chị. Có ai muốn đóng góp tiếp không?
Thiên quốc là quê hương của hồn. Đóng
Góp tiếp không?
Em xin đóng góp.
Không.
Thì nếu mà cái người á mà có cái tâm á thanh tịnh á thì mới mới được lên được. Chứ cái tâm á không thương không ghét thì không không để cho mọi người á vậy hờn giận đó, thì lúc nào cái tâm cũng không mới về được. Còn nếu mà cái tâm còn động loạn không bao giờ được, thành ra cái người đời á cái tâm á lúc nào cũng á lo vật chất, lo đủ thứ hết, không có quay về ở chính mình, rồi thì làm sao lên được. Em xin hết.
Rồi, cảm ơn chị. Hay đóng góp gì thêm không?
Dạ em xin có ý kiến.
Dạ.
Theo em cái biết em nghĩ là cái thiên quốc là cái một cái thế giới lý tưởng, một thế giới siêu nhiên nơi mà các đấng tối cao, các vị thần và những linh hồn thanh khiết cư ngụ, và đó là cái điểm đến, cái ước muốn của những người tu của mình. Ai cũng muốn dọn dẹp cái bản thể mình cho sạch sẽ, đặt đặt được mình cố gắng để mình được trở về đó. Em xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình nghe cái thầy nói gì nha.
Hôm nay tôi lại có duyên lành tái hội các bạn nơi đây để có một dịp chung sống hòa bình. Tại sao người đời khó chung sống, chúng ta lại dễ chung sống hơn? Tại sao? Tại chúng ta có một cái tâm riêng, riêng tư. Ở gốc Phật, mọi người đều là gốc Phật, có cơ hội hướng tâm về sự thanh tịnh, thanh nhẹ vô cùng ở bề trên, chúng ta mới có cơ hội hội tụ ngày hôm nay. Vô vi trước kia cũng ở xứ này, cũng những ngày lễ này, nhưng mà tâm hướng thượng ít có. Bây giờ càng ngày càng gia tăng, càng hiểu được chính mình là gốc gác từ đâu, Tại sao chúng ta ôm sự phàm tục? Và ngày hôm nay chúng ta dứt khoát giải bỏ sự phàm tục, thì tâm thức chúng ta mới có cơ hội hội tụ. Thì các bạn mới cố gắng hành pháp, pháp lực càng ngày càng mạnh, thì mới giải được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một, nhiều năm nhiều ngày là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu được, hàng tuần huynh đệ tỷ muội được gặp mặt nhau trong cái tình thâm thực hành phát triển tâm linh. Quả địa cầu đang khan hiếm và thiếu thốn vì ôm ngoại cảnh quên thực chất. Ngày hôm nay chúng ta biết đường trở về với thực chất và phát triển thực chất, tiến tới vô cùng, và chúng ta đã có đường hướng tự thoát ở tương lai. Cho nên các bạn đừng có tiếp tục chèn ép lấy bạn, khinh khi lấy bạn, rước nghiệp tâm quá nhiều, không làm được việc gì cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta giải bỏ được nghiệp tâm, chúng ta thấy thế gian đô thị giả không có thật, kể cả xác chúng ta không thật, tâm linh chúng ta mới là vĩnh cửu. Hướng con đường đó để mà đi, dứt khoát để tu tiên, thì pháp lực của các bạn càng ngày càng mạnh, pháp lực của chúng ta càng mạnh, chúng ta mới thấy là quá trình cả nghìn năm mê tín dị đoan không tiến hóa, chứ không phải cả trăm năm đâu. Chúng ta dứt khoát để đi lên và trở về thiên quốc, nơi của chúng ta có quyền ở và có đầy đủ, không thiếu thốn cái gì hết. Tại sao chúng ta quên lĩnh vực đó mà đâm ra hướng vào chiều hướng đau khổ không thoát được, rên rỉ cầu trời khấn Phật làm gì? Chính trong tâm ta có hết. Ngày hôm nay tâm ta đã tu không nhiều, rất ít cố gắng tu, rồi chúng ta cũng gặt hái được một phần nào thanh nhẹ, hiểu rõ mình hơn, mới dứt khoát chịu tu. Và óc chúng ta không thay đổi, nhất định một đường đi, không lãnh chức vị, không lãnh quyền thế, chỉ lãnh cái không thanh nhẹ, từ tốn phát triển, phục vụ quần sanh, mới có cơ hội dẫn tiến mọi người cùng tiến với chúng ta ở tương lai.
Rồi, bên đây này nói mình ôm ngoại cảnh, thì cái đó tập quán con người xuống thế gian là hướng ngoại, tập quán hướng ngoại là ai cũng có. Mà ôm ngoại cảnh đó, thì mình rước nghiệp tâm quá nhiều, mình đang làm cho mình động loạn. Thầy nói thế gian đô thị giả, nhưng mà mình đâu có thấy đô thị giả đâu, mình thấy đô thị có thiệt mà. Mình mở mắt mình thấy đô thị có thiệt chứ đâu có giả. Giả là nó không có tồn tại, nó kêu là giả. Thì thực ra nó có nhưng mà nó không có tồn tại. Thì bề trên thấy cũng như là đồ giả vậy đó. Tâm linh mới là vĩnh cửu. Mình phải tu thiền để mình có pháp lực mạnh, mình mới giải được nghiệp lực của mình. Thầy nói mình có ngàn năm mà mình không có biết tu, bây giờ mình trở về mình tu, mình mới có cơ hội trở về thiên quốc. Là ở trên trời, nơi đó mình có quyền ở và không thiếu, không thiếu gì hết, có đầy đủ hết. Là cái quê xưa chốn cũ của mình đó.
Cho nên cái pháp là quan trọng. Hành pháp, khai triển trực pháp thì trực giác không có gì trở ngại với mình nữa. Súng bắn cũng, nắm cái súng bắn cũng do cái tâm. Nhưng mà cái tâm mình mạnh, trực giác phát triển thì mình giải đổi, nắm súng tới lúc gặp mình nó không phải gì. Mười ác không bền, mười thiện thì vững bền hơn. Tâm của chúng ta người tu sửa mình lúc nào cũng thương người khác, giúp đỡ người khác, đừng nói dễ tương hòa mà không có khác với nhau. Thực thân là cần thiết. Sống ở thế gian, hoàn cảnh gia đình vợ chồng cũng kích động phản động, con cái cũng kích động phản động để mình thực hành tới thanh tịnh. Giận nhau, giết nhau, rốt cuộc rồi cũng phải ăn năn. Cho nên mình thực hành cái pháp để biết thương mình, quý họ, thêm bạn bớt thù mới là tốt. Người bạn thân của mình là người ghét mình nhất, nếu mình chịu tha thứ và thương yêu, họ sẽ trở nên là một người bạn. Cho nên thế giới chiến tranh là đòi hỏi hòa bình, giết nhau bằng súng ống, rốt cuộc thì cũng phải đòi hỏi hòa bình, ngồi lại với nhau. Đó là nguyên luật của Chúa đã ban từ lâu rồi. Người đời thực hành vì tư lợi nên sanh ra chiến tranh liên tục như vậy. Tâm chúng ta không thanh tịnh ở trong gia đình cũng có ý. Cho nên đã có cái pháp là may mắn lắm. Cái pháp là khứ trực lương tâm, thực hành để khai triển tâm thức của chính mình. Cho nên phải học ngu, thực hành cái pháp đi, rồi sẽ phát triển, đi tới sự sáng suốt vô cùng ở tương lai. Cho nên người đời nói tôi phải nói thắng, tôi phải đánh thắng, tôi mới là thắng. Và rốt cuộc là thua mà không hay, phần hồn mất đi là thua. Thì chúng ta tu là lo cho tương lai của phần hồn. Cho nên các bạn nhìn tu đi, tâm mồm đi tu, nghe lời tôi tu, thì mình là một người thật sự lo cho tương lai, chứ không phải học chữ lo cho tương lai được đâu. Càng nói nhiều thì càng động nhiều, càng nghe nhiều, càng hành nhiều thì càng thanh tịnh nhiều. Đó là cái vốn căn bản đi về trời. Về trời là chỗ nào? Đó là quốc gia vĩnh cửu của chúng ta, chính sở của chúng ta. Nhưng chúng ta không có cái ý thức là dành miếng đất ở thế gian để làm gì, dành cái tập quán ngủ mũi, tu mũi ở thế gian để làm gì. Chúng ta tu phải trở về với thanh tịnh, sáng suốt. Chúng ta có nơi trú ngụ ở tương lai cho phần hồn. Đi đường lớn không đi đường hẻm. Những người đi đường hẻm là cái gì khi vào đường hẻm? Tình, tiền, duyên, nghiệp là đường hẻm. Cho nên sẽ chết trong cái eo hẹp, tâm tối, tâm người đời chưa một điên của chỗ đó. Cho nên mình tu để khứ trực lưu thanh, lập lại quân bình, chính mình, sự sáng suốt ở bên trong, nội tâm nó phát triển. Muốn có cái đó là phải vui, vui luận được cái pháp để hành và giúp cho mình ở tương lai. Vui trong thanh tịnh, nó mới thật sự vui. Chết phần hồn không bị bơ trợ.
Rồi, ở đây thì nói cái pháp là quan trọng. Mình làm pháp mà đi tới cái chỗ nhân tập mình mới được trực giác nó phát triển. Lúc đó mình vẫn còn sợ cái gì hết. Đối diện với cái gì mình cũng giải được. Cái ác á, thì nó không có bền, mà cái thiện á, thì nó bền. Thì lúc đó mình tương hòa với nhau, nó không có bị cắt nữa. Vì những cái gian á, là bài học nó qua hoàn cảnh, đủ thứ hoàn cảnh, gia đình, vợ con, hoàn cảnh nào, đủ thứ hoàn cảnh, toàn là kích động và phản động. Mà nó đẩy mình, bắt mình phải thực hành để đi tới thanh tịnh. Chứ nếu không thì mình không có chịu nổi với cái cảnh kích động phản động ở trên đời này. Để mình biết tu vậy để thương mình mà quý họ. Mình biết thương mình mới biết quý người khác. Còn mình chưa biết thương mình, mình không có biết quý người khác. Mình không có đủ cái sức mạnh nhật, không có khai triển được cái tình thương. Bởi vì thế gian mình chiến tranh rồi, cũng phải đi tới cái sự hòa giải. Cho nên là nguyên luật của Chúa đã ban. Thì ở thế gian mình may mắn lắm, mình có cái pháp, mình phải chịu học ngu đi, đừng có cho mình giỏi, đừng có cho mình hiểu hết, đừng có cho mình đạt được cái này đạt được cái kia, mình học ngu đi, không biết gì hết, là học đi, rồi mình tương lai mình sẽ đi tới cái sự sáng suốt thật sự. Cho bây giờ mình còn ngu mà mình nói mình sáng suốt đó, là không bao giờ mình đi tới cái sự sáng suốt đó. Mình tu ở đây là mình đang lo cho tương lai của phần hồn mình. Lúc đó mình mới có dịp, phần hồn mới có dịp trở về với cái quốc gia vĩnh cửu là thiên quốc của mình, xứ sở của mình. Mình phải tới đó, mình ngự ở tương lai. Vì ở thế gian mà mình tu là mình đi đường lớn, đi đường khai mở, chứ không có đi trong cái tình tiền duyên nghiệp, cho nên là đường hẻm, đường hẹp.
Khi mà chúng ta tu biết được chúng ta còn có một cái thiên quốc, có một nước trên trời, chúng ta không có sợ đói, không sợ nghèo, không sợ gì hết. Cho nên người tu họ nghèo nhưng mà lúc nào cũng lập phước, lúc nào cũng rộng rãi để đối đãi tất cả mọi người. Các cha ở nhà thờ cũng đã và đang làm việc này. Cho nên chúng ta có cái xã hội tốt ngày nay cũng nhờ các cha đem giáo lý để dân giả tự thức thì có sự xã hội tốt bây giờ. Hồn làm chủ cái xác, cho nên chúng ta nói về phần hồn, về thanh nhẹ, về vô cùng, ai cũng thấy mình có cơ hội như thế đó, nhưng mà không biết được phương pháp là nắm được phương pháp để thực hành để đi tới. Trị người khác thì rất dễ, mà trị mình rất khó, phải nhờ cái pháp trị mình đã cải biến cái tánh hư tật xấu trở nên tốt, thì cái óc sang khi mình nhân văn. Chúng ta đang sống cái xã hội cải tiến, mình phải cải tiến tâm linh mình thích hợp sống cái xã hội này.
Mình dạy người khác thì dễ, sửa người khác thì dễ, nhưng mà mình dạy mình rất là khó. Mình phải biết cải tiến tâm linh mình mới có dịp trở về cái thiên quốc của mình.
Chính thưa thầy, con lên đây cũng có một nói về riêng về phòng cá nhân của con, là trước đây là hôm nay chúng con lên đây giữ cái khóa hay là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì riêng bản thân con thì con cũng thấy là tất cả bạn đạo ở đây và có thể toàn thể anh em bạn đạo mình lên tập học cái khóa này. Đại thì tập trung để cấp sách đến trường, còn đạo thì bây giờ không cấp sách đến trường mà cấp bằng cái tinh thần để lên đây để học đạo. Thì cũng nhờ cái đó con lên đây con thấy tâm hồn con thư thái an nhẹ và tất cả những việc gì đều quên hết, bỏ đủ bỏ hết đó. Như vậy cũng nhờ là cái tâm mình nó sáng nó mới được quả cái đó. Sao tại thế này
mình có cái hướng tâm, cái tâm hướng về Phật, mình mới niệm Phật thì tự nhiên Phật thì đâu có ôm chuyện nợ giảng gì.
Con thấy con lên đây con học mặc dù mấy khóa nó là ít, có trong gần một tuần, nhưng mà con thấy con cũng như là con cấp cái sách trên trường cả năm đó. Con thấy tinh thần nó thoải mái minh mẫn con người và tất cả những cái hòa đồng trong tâm mình đó, nó hòa thuận tất cả mọi mọi huynh đệ mọi tỷ muội và phần đông á. Rồi lên đây nó nói giờ không phải nói ngay mà thầy mà nói tôn vợ hay định vợ rồi nói đó tôn thờ cái đó. Lên đây có thầy nhìn cái không khí nó rất nhẹ nhàng đó. Nó rất nhẹ trong cái Phật, cái tâm hồn mình nó thảnh thơi lắm, thành nó tự thật. Các con thì cũng thấy là cái việc đi học đạo này là cũng thấy nó quý giá vô cùng, riêng cá nhân con.
Cái học đạo ở đây là nó trực tiếp văn minh về điển giới, chứ không phải là luận về văn chương vật chất. Nó khác hơn mấy cái khác.
Con thưa thầy, người đời thì học đại học là họ muốn cho những là giỏi ra làm ông kia bà nọ. Còn chính mình á, chính người con hiểu, theo con hiểu chính người mà hiểu đạo lý á, chỉ học tại sao để cứu rỗi linh hồn, điều thứ nhất, và điều thứ hai để mình thoát cái dòng mà, để là thoát cái dòng mà giải được cái nghiệp tâm dật để mình trở về một cái cõi khác an định đó. Là có ý nghĩa, con nghĩ như vậy là cái khóa học này mặc dù nó ít ngày nhưng mà nó rất là quý trọng đối với tâm hồn. Thành là con Thế như vậy mà con có cái thêm một cái phần ánh sáng nó vào tâm, thành là con vì lẽ đó mà con đây cũng trình bày về ở đây cho các bạn đạo và quý thầy này để biết là cái khóa học này rất là con thấy rất là cái ánh sáng từ bi nó sẽ đem về cho mọi người rất có rất rất là có ích cho cái về cái phần duyên hồn thì con cũng trình bày
3 ngày tháng thất nhưng là bằng 3 năm của đời, đúng nhiều chuyện mới có cơ hội thức tâm như bây giờ. Bây giờ chúng ta thức tâm như là không phải ở trong căn nhà này, tâm hồn không phải ở trong căn nhà mà là nung nấu nhớ quê sư trong khổ chúng ta thiên bất cõi trời, cõi đã không có tranh chấp, thương yêu tha thứ và xây dựng cho chung. Cho nên cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng sáng tạo và hướng về cõi vô sanh bất diệt. Thì mọi người an nhẹ, thấy rõ chúng ta là một ánh sáng ở mặt đất này. Thời vơ, không bơ vơ.
Đó, thì nói là tu á, mình phải hướng tâm về Phật. Phật á, là sự thanh tịnh, không có ôm chuyện đời. Nếu mà mình tu mà mình ôm chuyện đời nhiều quá thì mình không có hướng tâm về Phật được, này nó nặng, nó kỳ kéo mình. Thì cái quan trọng là mình phải thức tâm, mình hướng về cái cõi trời, về thiên quốc của mình á, cõi trời á, là chỗ đó nó không có tranh chấp, chỗ đó cái chỉ có tình thương và tha thứ xây dựng cho chung. Thì mình là cái gốc của phần hồn của mình, nó là ánh sáng, mình trở về nơi đó là nó sáng choang là vậy.
Người tu phải ngồi đó thanh tịnh để sửa đạo. Con người chỉ có khối óc quan trọng, tất cả do khối óc làm việc tại một mình. Nhưng mình có khối óc, mình ôm sầu, ôm lo và không có giải tiến, đâu có làm gì được hòa hợp với người tự qua. Mình suy nghĩ nhanh chóng được. Mình tu thiền, thanh tịnh, khối óc trở về với tập tự nhiên nhẹ. Sự sống của mình là do vũ trụ ban, ban thiếu. Và mình mới phát triển lên nó hòa hợp với vũ trụ ban, con người mới thấy hạnh phúc và hạnh phúc. Nó đi sâu vô phải tu, phải hành thiền, nó thấy rõ điển. Vũ trụ ban là điển. Mà trong mình chúng ta là cái tiểu vũ trụ, có điển rõ ràng. Mà nó tập trung, nó liên hệ với vũ trụ ban, thấy sướng vui lắm, không có buồn, không bao giờ buồn nổi. Sung sướng lớn được sung sống trong chỗ nào hay nào chúng ta có cái xác tinh vi rõ rệt đúng các loại ở trong tu tập trong khoa học. Khoa học cái gì cũng có hết mà chỉ thanh tịnh học thì nó mới sáng suốt rõ rệt hơn. Cho nên cái khóa này là mọi người tu thanh tịnh để khai mở trí tâm, trí ý phát triển thì cái tâm nó mới thanh nhẹ. Không có sự mê tín gì đâu, phải hành để có. Không phải ngồi đó rồi nhờ trời Phật giúp, không có vụ đó. Trời Phật là tiến đi lên, để thành công. Bây giờ mình bắt chước con đường đó, mình tiến đi lên, mình là con như họ. Rồi lúc đó mình mới thấy ta có cái thiên quốc, ta có một cái xứ trên trời. Toàn là người thông minh, thanh nhẹ. Mới ngu khờ như thế gian, nói một câu 6 tháng suy nghĩ không ra. Kia đụng là biết liền. Chỗ đó vô cùng an lạc. Ở đời thấy rõ không? Học tới bác sĩ là đọc sách đọc không kịp. Gặp làm việc biết bao nhiêu. Chấn động nhanh nhẹ. Thì lúc đó, ở biết bao nhiêu chuyện ở thế gian. Bệnh hoạn là biết bao nhiêu chuyện mà đụng tới đâu là giải tới đó, đụng tới đâu mở tới đó. Hay cái óc con người giá trị. Cho nên tu phải chú trọng phát triển tâm thần cơ tạng phối hợp với cái óc rõ rệt sáng suốt chí ra sao, ngồi thì nhắm mắt mà chí ra sao. Lúc đó mọi người nó mới mình không cần thiền như ngay là như giờ. Có nhiều người thì dốt tháng mà sao bây giờ nó thông minh rồi. Tại sao? Như vậy công phát triển khối óc của nó. Những người mà phát triển cái trí sáng rồi dễ dãi với tất cả mọi người. Thấy rõ khả năng của người là giá trị. Không có con người nào không giá trị. Cái bông hoa ở vườn, không có cái bông hoa nào không đẹp. Mùa đất có vườn, có bông hoa tới mùa hè, nhìn bông hoa của mỗi cây bông có mỗi màu sắc. Mỗi tâm linh đều có phát triển. Cho nên biết được tâm linh không có cái tâm gì nữa. Dễ hòa ái tương thân, quý trọng mọi người là vậy. Tu cái pháp này, cố gắng tu rồi thực hiện được, quý trọng mọi người, thương yêu mọi người. Thì mình thấy mình giàu có nhiều lắm. Mình thấy anh em càng ngày càng đông, hòa hợp với cả cả con vũ trụ. Chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ. Làm chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ. Khi có điểm rồi thì mới là ban ơn và tận tâm giúp đỡ mọi người.
Dạ, ở đây mình nói là để đời mình nó quan trọng là cái óc con người nó làm ra đủ thứ chuyện, cho nên mình phải tu thiền thanh tịnh để mình sửa cái óc của mình. Cái óc là quan trọng mà mình ôm sầu ôm lo là mình bị nặng. Mình không thể nào hòa hợp với vũ trụ quan, là ánh sáng của vũ trụ rất là thanh nhẹ. Mà nếu mà mình nặng thì mình không có cái điểm của mình, không có hòa được với vũ trụ quan. Mà mình hòa được với vũ trụ quan như thầy đó là mình suy nghĩ rất là nhanh chóng. Sự sống ở thế gian là nhờ ánh sáng của vũ trụ, là vũ trụ quan ban chiếu. Mình tu cái pháp này về điển thì mình phải tập trung đường điển lại để mình liên hệ với vũ trụ quan, thì lúc đó cái trí tâm mình nó phát triển, cái trí ý mình nó phát triển thì cái tâm mình nó thanh nhẹ. Nên cái tâm mình, cái trí ý mình phát triển về đó là cái tâm nó rất là thanh nhẹ. Nên biết thương mình quý họ, nghĩa là mình biết về tâm linh, mình thấy mọi tâm linh đều có khả năng phát triển như nhau, nhanh chậm đó thôi, trước sớm muộn đó thôi. Nhưng mà mỗi tâm linh đều phát triển. Tự nhiên mình vô cái vườn hoa, mình thấy hoa này nó cũng phát triển. Tùy theo cái giống của nó, tùy theo cái trình độ của nó, tùy theo màu sắc của nó. Mà nó phát triển. Hoa nào cũng phát triển hết. Trăm hoa đua nở là vậy. Thì cái tâm mình thanh nhẹ, mình mới trở về cái xứ trên trời của mình. Trên đó, đó toàn là người thông minh và thông nhẹ. Chỗ đó là vô cùng an lạc.
Nhân dịp trung sống vui tươi trong đại hội họp thức hòa bình, không nhiều thì ít, mọi người cũng thấy rõ tâm tình của người tu học luôn luôn muốn tu ngộ trong thương yêu và tiến hóa. Đó là định lực tự nhiên và hồn nhiên của mọi người. Chúng ta đã nghe qua thấm thía nơi trồn nhau cắt rúng của chúng ta. Nhiều người còn sống sót và thực hiện pháp lý vô và đem lại cho chúng ta những lời thương yêu quý mến. Chắc Thượng Đế không quên những sự cảm động của lòng người. Và sẽ có cơ hội độ cho chúng ta một ngày nào, cũng sẽ có đại hội, cũng nhiều hơn đây nữa, không ít đâu. Từ Trung Nam Bắc, chúng ta vui đều có người đang thực hiện, và gặt hái được kết quả tốt, cuộc sống được an nhiên tự tại. Thì chúng ta phải cố gắng giữ đó, thanh tịnh là giữ tình thương của Thượng Đế. Thì máy bay bây giờ bay một chút là tới, Bây giờ điển chúng ta dồi dào hướng về thanh tịnh, nháy mắt là gặp, không có khó khăn. Cuộc đại hội ở Việt Nam cũng sẽ có tương lai, nhưng mà phải chờ một chút. Vì bạn đạo vô vi ở ngoài hải ngoại đều sống trong trật tự, không thể đem bạn đạo vô vi trở về sống không trật tự, làm bận rộn khối óc, thì ban tổ chức quỹ hội quốc tế không chấp nhận. Vì chúng ta có quỹ hội quốc tế, ủy ban đại hội quốc tế thế giới, thì ban đại hội thế giới sẽ tìm cái gì thích hợp cho người ban đạo của chúng ta đi tới đó, có an ninh và học hỏi tiến hóa, rồi để giải tỏa những sự sai lầm của những khối óc trần trược tưởng lầm là chúng ta làm chánh trị, nhưng mà chúng ta làm siêu chánh trị, hướng về thượng đế, về thiên quốc mà sống, tự tranh cãi tâm thức của chính mình thay vì bị thứ khác bị quen phá tâm thức của chúng ta. Những người vô vi không chấp nhận một sự ngu xuẩn nào mà có thể hại khối óc của người vô vi, vì đã tự thức tự tu. Có lối thoát, còn ở đời pha dèm là không có lối thoát. Cho nên các bạn nghe qua những sự mong muốn của mọi nơi cũng như sự mong muốn của chính chúng ta, cái chúng ta đạt được thì chúng ta mới muốn đem cho những người khác được. Vì muốn, trước khi muốn đem cho người khác được là chúng ta phải lập trật tự, anh em mới ngồi lại với nhau. Bởi vì càng ngày càng thấy rộng rồi, bàn tay của vô vi càng ngày càng lớn rộng, mà vô vi không có độc tài. Mọi người bước vào vô vi đều phát tâm tự thức và đóng góp.
Đến ngày hôm nay chúng ta bắt được cái pháp. Cái pháp này là làm gì? Khứ trừ lưu thanh, giải tỏa tất cả những sự trực ô trong tâm thức mà chúng ta đã nhiều năm, nhiều tháng thâu thập bởi mắt mũi tai miệng. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp khứ trừ lưu thanh để giải nó ra, mà không lưu trữ những sự tâm tối tranh chấp mê muội, phải tự lui về ánh sáng thực chất từ vi của chính mình. Mọi người đều có ánh sáng từ bi ra, nhưng mà không chịu quy hội thì không thấy. Chúng ta phải thiền để thanh tịnh, trí chúng ta sáng, tâm chúng ta minh, thì lúc đó chúng ta mới thấy Thượng Đế là ai. Thượng Đế luôn luôn trong ta và ngoài ta, không giờ phút nào bỏ chúng ta. Chính chúng ta là người bỏ Thượng Đế. Nói thì hay mà hành gì ở, thì trí không sáng tâm công mình. Cho nên chúng ta tu để cho trí là sáng, để thấy nguyên lai bổn tánh là vô sanh bất diệt. Tại sao dùng cái đủ trí đó là tiến qua về khỏi vô sanh bất diệt, chúng ta mới có an nhiên tự tại. Cho nên vì vậy bạn đạo vô vi khắp năm châu dày công thực hành ngày đêm để chạy thức, để thấy rõ giá trị của con người. Khối óc ở thế gian không có ai có thể chế mình, mà chúng ta là có và là chủ cái khối óc luôn. Tại sao chúng ta chỉ sự? Sự thanh tịnh chúng ta có từ đâu? Đã từ lâu và mất cái vốn thanh tịnh không về đó nữa. Bây giờ chúng ta cố tu cố luyện để trở về với thực chất thanh tịnh sẵn có của chúng ta thì nhẹ mới về đời. Này, thì chỉ lập đất mà thôi. Sự tranh chấp là chỉ ở thế gian phá hoại và không có tiến hóa. Chính bản đạo đã nhiều nhiều năm có sự hiện diện ở Houston này, cũng có sự tranh chấp, có sự chia rẽ, nhưng mà rốt thấy rõ cái người mà thực tâm tu hội tụ phát triển hướng thượng không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng mà chỉ ý thức rõ hướng thượng hội tụ thì nó mới có con tôi như hội tụ sung tốt đẹp ở ngày hôm nay. Rồi tương lai chúng ta làm cái gì? Chúng ta cố gắng tu đi để hội tụ cả ngày sáng suốt. Sáng suốt thì chúng ta thấy chúng ta có thiên quốc, có nơi trú ẩn cho phần hồn. Sự chỉ thế gian chúng ta đã có tranh chấp làm, chỉ tha thứ và thương yêu, xây những cơ đồ của Thượng Đế tại mặt đất, nên đem lại hòa bình. Chính nhân họ
Đó thầy nói ở thế gian ấy, mình có pháp cứu trượt lưu thanh, thì mình ở thế gian ấy, nhiều năm nhiều tháng mà mình tu tập cái sự động loạn quá nhiều qua mắt mũi tàn tứ quan của mình, thì mình phải mượn cái pháp mình mới đem nó ra được, cứu trượt lưu thanh mà không có lưu trữ trong tâm mình. Ở thế gian con người ta đều sống trong cái sự tranh chấp, mình ra mình là cái ánh sáng từ bi thì mình phải thiền thanh tịnh, trí mình sáng tâm mình mới minh, mình mới thấy rõ cái bản chất của mình là vô sanh bất diệt là phần hồn, thì mình thanh tịnh á, mình nhẹ mình mới về trời sáng suốt, mình mới thấy được thiên quốc là cái nơi trú ẩn cho phần hồn rõ ràng.
Chỉ mình cũng chỉ không được, làm sao nó chỉ trị quá. Phải chỉ mình có chân tâm sáng suốt, trí sáng, tâm mình mới nhiều tiếng, nó không phải là trị. Nhiều tiếng mở lại cái nguyên lai bổn tánh, nguyên lý rõ ràng, thì mọi người mới wow. Chứ trị họ đào này, họ chạy đào khác, không được. Cho nên ở thế gian, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thế kỷ, vua trị dân, độc tài, trị người cái thứ đều không thành công. Tới ngày hôm nay chúng ta thấy rõ là độc tài không thành công, hòa hợp, thăng hoa, giải tỏa, khai triển tâm linh. Đó là mọi người sẽ thành công, có một cái cơ cấu tốt đẹp, minh tâm thiên tâm, là mới tiến tới vô cùng. Không bị giới hạn và không bị trở ngại. Bởi chúng ta trị người khác, chúng ta đã bị giới hạn. Rồi cái xác chúng ta đã giới hạn rồi. Bao nhiêu năm có sự hiện diện ở thế gian, học có cái dưỡng chí mà học không xong, làm sao ông trị người khác. Sai lầm vô cùng, tạo khổ cho chính mình mà thôi. Là các bạn thấy, nhìn tôi mà thấy, rồi thực hành. Và các bạn thấy giá trị thân phận của các bạn từ từ khôi phục lại. Chúng ta mới kiểm chứng rằng chúng ta đã mất từ bao nhiêu kiếp này. Bây giờ chúng ta mới gặt hái, trở lộ lại mức độ thanh tịnh. Thì lúc đó chứng minh chúng ta khi mà lìa xác, chúng ta không còn vơ vơ nữa. Hướng về thanh tịnh mà đi, không có vịnh, không có lạc được. Lúc nào cũng là an vui. Thấy rõ mọi sự ở thế gian thì vạn sự trên đời không không có sự thật. Chúng ta chỉ dùng tâm phát triển. Đó là điều cần thiết. Cho hôm nay tôi về đây được nhìn lại những khung cảnh và gặp lại những người trước kia đã cộng tác. Cho ngày hôm nay tai họ. Chúng tâm linh chúng ta không bao giờ bỏ nhau. Không bao giờ xa. Sát sang tâm không cha, tâm xa. Người tu thanh tịnh luôn luôn. Nhiều tiếng lẫn nhau không bao giờ bỏ, nhưng mà bị cái sát phạt nó trở ngại mình thôi. Cho nên từ này thì sau chúng ta ý thức được khối óc chúng ta quan trọng, mà tu khai triển được khối óc và sẽ đem là sự hòa bình tình khác, thì các bạn sẽ làm việc lớn, không phải là việc nhỏ. Thượng đế không có bỏ tự ra, thượng đế thương yêu và xây dựng cho mọi gia đình tiếng cũng có luật. Cố gắng học pháp và hành pháp, các bạn sẽ đến tới nơi đứa chốn, không có bê trễ đâu. Cố gắng đi. Chúng ta có ông thiên là thượng đế, có một kỳ công mới tạo chúng ta có một cơ. Bây giờ chúng ta phải tạo một kỳ công, chúng ta mới quy hội về tâm linh thanh tịnh mà tiến hóa. Đó là gì? Cần thiết cho nhân sinh và hợp đất. Nhân loại đang cần, nhân loại đang khao khát. Tỷ phú nhiều nghèo đang hao khát tâm linh có một nơi ổn định. Ta thế gian tranh chấp với nhau từng tiền tiền bạc, rốt cuộc chỉ có khổ mà thôi, không có tiến được. Người tu không có gì mà tâm họ sẽ thân, họ thấy rõ cái sống họ có rồi, họ chỉ thiếu có cái thế gian kia vật chất. Nhưng mà người bảo kia ta đến rồi, chúng ta phải đi. Sau những chuỗi ngày học sự kích động và phản động, thì chúng ta đã nuôi về và mình thanh tịnh. Và những niềm tin thanh tịnh đó mà thăng hoa đi lên, không có bị bỡ ngỡ. Trong cái sự thiên cơ sắp tới biến động vô cùng, chúng ta vẫn vững vàng và không sợ nữa. Vì tâm chúng ta định rồi, hiểu được nguyên lý của phần hồn chúng ta là vô sanh bất diệt, thì chúng ta không có sự đợi và không có nguy hiểm gì mà đáng lo trong lúc lìa xác. Đương nhiên phải lìa xác chứ không có sợ nữa. Hôm nay ngày vui cho bạn đạo vô vi ở Houston, tôi cũng xin chúc quý bạn cố gắng trở về con đường thực chất của chính bạn. Tương lai chúng ta sẽ đóng góp và phân nhân loại cộng đồng từ hỗn loạn trở về thanh tịnh, thì chúng ta mới có cơ hội để thiên quốc tận hưởng hòa bình vĩnh cửu. Cảm ơn bạn.
Đây này cũng nói rồi, mình tu thì mới là trí sáng tâm minh, phải trở về lui về thanh tịnh, khai triển nó ra thì cái trí nó sáng, tâm nó minh minh. Người nói là thế gian này vạn sự trên đời là không, nó không có sự thật, tại vì tạm một thời gian cho mình học hỏi là mình ra đi thôi. Nhưng mà ai cũng phải chết, nhưng mà mình biết là phần hồn là bản chất của nó là vô sanh bất diệt, thì sau những cái bài học kích động và phản động mình phải lui về thanh tịnh, mình mới thăng qua, mình mới đi lên được. Lúc đó mình mới lên trên, mình trở về thiên quốc mới hưởng được cái hòa bình vĩnh cửu ở bên trên. Như thế gian này động loạn vô cùng.
Hôm nay là bữa tu chót, buổi họp mặt chót của chúng ta, và chúng ta nghe không ít chân lý, sự bàn bạc của bạn đạo để tìm hiểu nguyên lý trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay chúng ta cộng hưởng không ít, và phải giữ tâm từ đây trở về sau, phải là tu là trên hết. Người tu là người khôn, tu đúng pháp là người khôn. Còn người tranh cãi là người thiếu trí, không cần thiết. Chúng ta chỉ có tu sửa mình để tiến hóa. Cơ cấu trời đất cho, thiên ông trời cho ta thể xác đầy đủ, kim mộc thủy hỏa thổ, không thiếu gì hết, khai thác để tận hưởng. Thì nhìn ra bên ngoài thì trời cho ta một cái xứ sở rõ ràng, mà dân không có đồng nhất, không hiểu lấy nguyên lý của chính nó thì làm sao nó khai thác. Hiểu lấy nguyên lý của chính nó mới bằng lòng khai thác, nó đem lại quốc khai dân an, người người an lạc. Một số người của chúng ta nhỏ chung hợp hòa bình, mọi người cắm đầu lo tu. Cái vui của chúng ta là vui thanh tịnh, chứ không có vui nhảy múa như người đời. Chúng ta vui trong thanh tịnh, nhìn mặt nhau thế có sự thấm thía vui tươi trong tâm hồn của mọi người. Cái đó là cái thực chất. Mà khi mà chúng ta đạt được rồi mới chưa hợp nhất. Trừ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, học hỏi trở về đâu? Trở về trời. Mọi người có đường lối trở về trời thanh nhẹ, thì chúng ta mới thật sự hòa bình. Và hôm nay buổi chót, tôi xin chúc quý bạn tiếp tục trong hành trình tiến hóa để trở về thiên quốc ở tương lai thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Và hành trình của mình là trở về thiên quốc ở tương lai. Thì ra mình phải ráng giữ một cái pháp mà tu, chỉ trong cái sự thanh tịnh thì tương lai mình mới có cơ hội trở về thiên quốc, xứ trên trời của mình. Thời thiên quốc sáng choang vi đạo pháp, tiếng muốn không có không?
Dạ thì em Thì bữa nay cái kỳ rồi là mình hạ xuống dưới trần gian quấy phá, mà bữa nay ông đưa mình về tới xứ trời rồi.
Về
Thì
góc
cái này á, thì cái này là cái bài này chủ đề mới. Em thấy cái bài kệ này thì nói với quý bạn thì em không dám nói, chứ đối với em thấy cái bài này nói về ông Phật, ông thầy thì chắc ăn hơn, chứ đối với mình thì cho nên nãy cái câu cuối cùng thầy cũng nói là trở về thiên quốc ở tương lai, cho nên thầy cũng nói tương lai của mình chừng nào. Thì bây giờ là mình cũng nói theo cái hiểu, theo thầy giảng mình nghe mình hiểu thôi, chứ còn mà thực hành so với cái bài kệ này là em thấy mình làm không nổi. Tương lai của mình chắc không phải là nói, chắc không phải tầm vài chục kiếp, chứ còn nói là năm bảy kiếp cũng tới nữa. Vì
mình
cái câu
tốn nó
là thiên quốc sáng chon quy đạo pháp thì nói về cái thiên quốc sáng chon là đây là nói về cái xứ của trời, chỉ có cái sáng thôi, như thầy thường nói là sáng như pha lê đó, cho nên là không còn cái gì đó. Nhưng mà mình muốn trở về đó là mình phải quy trở về con đường đạo, tất nhiên mình phải quay về con đường đạo pháp để mình lo tu. Mà bây giờ pháp thì mình đã nói như thầy, mình đã lượm được rồi, mà bây giờ còn cái mình hành. Cho nên trong khi có những cái đoạn thầy nói con người mình phải càng tu để cho đi tới thanh tịnh, đi mở khai tâm mở trí thì mình mới biết thương mình, mới biết quý họ. Mà có sự thanh tịnh rồi thì tâm linh mình mới sáng. Cho nên trong cái có những cái bài giảng vừa rồi anh có gửi, có cái đoạn thầy nói mình tu làm sao mình phải đi đến mình càng ngày càng ngu á, thì mình mới càng thật thà, mà càng thật thà thì lúc đó mình mới có càng minh chánh, thì lúc đó mình mới rõ được cái hành động của mình. Thì thật thà thanh tịnh thì mình mới thấy cái sai của mình thì mình mới sửa. Thì như vậy mình càng ngày càng sửa thì mình lột lần cái trần trược của mình khai thông bản thể của mình, càng ngày cái tâm thức mình càng minh chánh, càng sáng rõ, mình khai tâm mở trí. Cũng như những cái bài giảng mà anh nói mình cái mở cái trực giác của mình, rồi mình mở cái tuệ giác lần lần mình mới lên từ từ, thì mình mới lần lần mò mình tầm trở về thiên quốc được. Nhưng mà mình nói thì dễ chứ thật sự khó. Cũng như trong khi là trong cái bài học vừa rồi của anh chị đi có nói, khi nào mà mình được trở về tới cái vô thức vô điển á, thì mai ra mình mới nhập vào cái thiên quốc được. Chứ còn nó mình còn như vậy thì mình không bao giờ mà về được thiên quốc. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì cái bài thơ tuần rồi là cho xuống phá quấy ma quỷ, tuần này ông dắt mình đi trở về cái gốc gác của mình luôn, trở về cái xứ của mình ở trên trời. Là chứng tỏ là cái gì? Chứng tỏ là mình không phải người ở đây, nhưng mà cho xuống đây ai cũng mê cái này, ông muốn về. Nhiều người tham sống sợ chết là vậy, phần lớn tham sống sợ chết như là muốn ở dưới thế gian hoài thôi, không muốn đi. Lúc xuống thì khóc la không có muốn xuống, nhưng mà xuống ở quen rồi không muốn đi. Ai cũng muốn sống lâu hết, mà ai cũng không quên mất là mình có một cái quốc gia ở trên nó yên ổn hơn nhiều. Mà mình xuống đây nhiều kiếp quá rồi, luân hồi nhiều kiếp đó, mình quên đường về. Bởi ông thầy mới nhắc, ông nhắc mình thế gian đô thị giả là như này, nó không có thật. Vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật hết á. Một thời gian rồi cái nào nó trở về cái đó là mình trở về với mình thôi, mình không có đem theo được cái gì hết, không có cái gì thật hết á. Mà mình xuống đây cái gì mình cũng ôm, cái gì mình cũng giành, gây ra cái sự tranh chấp với thế gian, từ lời nói, từ hành động, từ của cải, cái gì cũng muốn giành, nhưng mà nó đồ giả không. Đi ra đi rồi thì mình mới thấy ồ, giả hết trơn, không có gì thiệt. Cái xác mình cũng là giả, cũng phải trả lại, toàn là đồ mượn không à, không có cái gì của mình hết, chỉ có phần hồn là của mình thôi. Mà mình quên cái phần hồn, mình lo cho ngoại cảnh, mình lo cho cái xác, mình chạy theo cái sự lôi cuốn của cái thể xác này, thành ra mình quên đường về là vậy. Mình quên, mình lẫn lộn cái thiệt với cái giả. Thì trong cuộc sống hàng ngày đó, ngày nào mình cũng lẫn lộn, có chuyện gì tới là mình động liền, làm chứng chứng minh là mình động loạn, là mình lẫn lộn, mình không biết cái gì thiệt cái gì giả. Ông trời ông làm bài hay quá, trường học của ông quá tinh vi, giả mà mình vô đó mình tưởng thiệt rồi mình mê luôn, mình không chịu, ông chịu về học mãn khóa cũng không muốn đi, nhưng mà cũng phải đi, không có ai giữ mình lại thêm một giây phút nào hết, mãn khóa là phải ra đi trả lại hết những cái gì mà trước khi mình xuống thế gian mình không có, mình mượn á, là trả lại hết. Phần hồn xuống với cái thể xác này cũng mượn của thế gian, cũng trả luôn những cái gì mà ông cho mình trong lúc mình còn sống, cho mượn thôi, nhưng cái gì thiệt hết trơn, nhà cửa tài sản là cho mượn thôi, đi cũng phải bỏ lại hết à. Chứng tỏ là mình bị mê lầm, cho nên ông thầy mới làm cái bài này để nhắc nhắc nhở mình là có cái thiên quốc ở trên, chỗ đó toàn là những người thanh nhẹ sáng suốt thông minh, lúc nào tâm cũng mở rộng tha thứ và thương yêu, chỉ có biết giúp đỡ và xây dựng thôi, không có một chút tranh chấp. Nơi đó là hoàn toàn thanh nhẹ mà nó thanh bình, không có chiến tranh động loạn như ở thế gian, mà mình không chịu hướng về đó là mình quên đường về rồi. Bây giờ mình may mắn có ông Phật ông xuống nhắc mình phải hướng về thiên quốc, thành ra cái cuối, cái băng cuối ông thấy ông chúc mình hành trình trở về thiên quốc, là mình đi trên con đường để trở về thiên quốc chứ không phải là tu chơi rồi kiếp sau trở lại nữa, không phải vậy. Nhưng mà kẹt cái người đời cuộc sống nó thu hút quá mạnh, mình muốn hướng về thiên quốc cũng đâu có dễ, mình thấy cái chuyện trước mắt nhiều hơn, hướng về thiên quốc thì không thấy, thành ra hướng về nó khó, thì mắt mũi tai miệng mở ra không thấy thiên quốc mà thấy là toàn là chuyện đời không, dễ rước nghiệp. Thiên quốc sáng choang quy đạo pháp, thì thiên quốc đó, thì chỗ đó là mình là ánh sáng, cái gốc của mình là ánh sáng, thì mình trở về cái nguồn gốc của mình, cái chỗ đó cũng là ánh sáng thôi, hội tụ ánh sáng, thành ra nó phải sáng choang chứ, tất cả mọi người là ánh sáng mà về đó thì hội tụ ánh sáng thì nó phải sáng choang. Quy đạo pháp trở về cái cõi đó là chỉ có điển thôi. Ừ, chỉ có điển giới thôi. Thật thà thanh tịnh hiểu hành trình.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thật thà thanh tịnh hiểu hành trình thì cũng như là cái câu trên anh cũng đã nói hết về cái câu này rồi. Khi mình thật thà đây có nghĩa mình thật thà trong cái tu học của mình, trong cái quá trình tu học của mình, thì mình lo mình tu sửa mình mới có được cái sự thanh tịnh, có sự sáng suốt, thì mình mới biết rõ cái hành trình của mình. Cũng như anh nói là ông cho mình xuống đây để mình học hỏi, để mình trở về, nhưng mà trong cái quá trình ông cho mình xuống đây và trở về đã không lo hết rồi. Mà cái câu này là anh cũng nói mấy cái bài học trước rồi, ông lo mình từ A đến Z cho có bao nhiêu cái gì và cái gì, đến đổi cái chết của mình chết ra làm sao và chôn cất như thế nào, đi như thế nào, có hết. Mình chỉ đưa cái phần hồn mình xuống đây, là lúc phần hồn mình xuống đây mình rất là thanh tịnh sáng suốt, nhưng mình xuống đây mình mê cái hồng trần, mình thấy cái thấy là cái thấy giả ảo, cái thấy tạm bợ của thế gian, mình mê, giờ mình đi về không được, mai mình thức tâm mình có biết tu sửa này mà mình đâu có về được. Cho nên mình cũng biết được hết là chúng ta có cái xứ trên trời mà mình về được trên đó, là thầy nói mình về trên đó mình không có nghèo, có nghĩa là có đủ thứ còn đẹp gấp mấy dạng là của cái thế gian. Nhưng mà nói vậy chứ mình đâu có thấy, mở mắt ra mình nào mình thấy cũng xe nhà đẹp, xe hơi, vợ con có nào cũng có đầy đủ hết đó, mà nó thu hút mình hàng ngày hàng giờ, cho nên nó mình đâu có buông bỏ được. Nói chứ thật sự nó tiếng buông bỏ chứ mà khó mà buông bỏ đó, chứ không phải dễ. Cho nên ông thầy nói á, các bạn ráng đi, rồi á sau này tha là từ từ hay nhiều kiếp chắc chứ thầy đâu có nói, thí dụ giờ nó ở tới năm 2026, 27 các bạn thành Phật, thầy cũng đâu có nói vậy đâu. Ông nói sau này không, mà mình cái sau này của mình nội có cái tật nhỏ mình bỏ không được là mình không biết cái sau này là bao nhiêu kiếp. Cho nên nó thật thà thanh tịnh, khi mình thanh tịnh mình sáng suốt mình mới hiểu được cái hành trình của mình. Thì bây giờ mình hiểu được hành trình mình từ bên kia xuống, thì bây giờ mình phải sắp một cái chương trình, cái kế hoạch để mình tìm, để mình tạo một cái hành trình đi về, thì chỉ có trên con đường tu sửa cho phần hồn được tiến hóa thôi. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái bản chất, cái thực chất của phần hồn của mình đó là cái sự thật thà. Thật thà nó mới thanh nhẹ được. Còn có người mà giả dối, tự gạt mình đó, ăn gian nói dối đó, thì nó mất đi cái bản chất thật thà. Bởi vì mấy đứa con nít nó còn giữ được cái thực chất của nó, cho nên nó mới ra đời đó còn cái bản chất thật thà, tự nhiên và hồn nhiên, thanh nhẹ. Thì bây giờ mình lớn lên, mình mất cái bản chất thật thà vì cái tánh tham của mình, vì cái tự ái của mình, vì cái cống cao ngạo mạn của mình. Rồi mình mất đi cái bản chất thật thà. Ở ngoài đời đó, là mình muốn hơn thua người khác, mình muốn lường gạt người khác, thì mình muốn mất đi cái bản chất thật thà, mình muốn che đậy những cái sai trái của mình cũng mất đi cái bản chất thật thà. Rồi vô đạo mình cũng mang theo, lôi theo cái bản chất mà thiếu thật thà đó. Thì mình vô mình mới nghe được chút xíu ông thầy nói nãy kia, cái mình chớp liền, mình nói mình đạt mấy cái đó hết rồi. Ông thầy không nói ra cái gì là mình có hết, là mình mất đi cái đã thiếu thật thà ở ngoài đời rồi, mà vô tu là nó cũng tiếp tục thiếu thật thà, cho nên nó tiếp tục ăn gian nói dối. Cái chuyện không có mà làm cho nó có lên để làm chi? Tại sao mình không chịu để thấy cái bản chất thật của mình từ trược tới thanh để mình sửa, mà mình nói mình đầy đủ anh chị, mình nói mình thánh nhẹ anh chị, trong khi đó thực chất mình không có. Người đó mình tự gạt mình thôi, thì làm sao mình sửa? Mình gạt mình đâu có thấy cái sai của mình đâu, sửa mình dẫy đầy tâm tối trần trược mà mình nói mình thanh nhẹ lắm rồi, rồi làm sao mình thấy được cái sự trần trược mà mình sửa? Thành ra nhiều người nó cũng còn lạc vô cái chuyện mà ăn gian nói dối, em tự gạt mình tưởng mình gạt được thiên hạ, nhưng mà trước hết là mình đã gạt mình không có nhiều nhìn nhận cái trình độ của mình mà nhìn nhận cái sự sai trái của mình để mình sửa, thì làm sao mình tiến được. Thành ra người tu là phải trở về với sự thật thà, thật thà thì nó mới sửa tiến, nó mới trở về với cái sự thanh tịnh. Còn nếu mà mình thiếu thật thà đó, mình cứ dạy hoài đó, suốt kiếp cái gì mình cũng có, mình là giải nghiệp rồi, thanh tịnh rồi, thanh nhẹ rồi, thì đâu cần tu nữa. Nếu không lục căn trần mới gạt mình. Nếu mà người bình thường đó, là lục căn trần mới gạt mình. Còn cái nhiều trường hợp đó, là con ma đi vô trong người mình đó, thì nó gạt mình, nó làm chủ tình thế đó. Mà con ma đó là nó hay nói láo nhất, cái bản chất của con ma đó là thích nói láo. Nên con ma nó thích nói láo dữ lắm, mình nói gì nói lá nó cũng trở lại nói láo à. Cái bản chất của nó là như vậy. Còn nếu mà mình thiếu thật thà, mình nói láo là mình không khác gì con ma tâm tối. Con ma thì đó, nhiều khi con ma nó ở trong, nó xui khiến mình, nó thúc đẩy mình, nó làm cho mình gian dối gạt hết mọi người. Mà con ma thì nó rất sợ ánh sáng, nó chỉ thích trong bóng tối thôi, nó thích ở chỗ nào mà tâm tối thì nó thích. Thành ra nhiều khi nó vô trong người mình đó, nó về nhà nhưng nó đóng cửa lại hết. Mặc dù bên ngoài có mặt trời, có điện dương sáng chiếu vô ha, nhưng mà nó rất sợ. Cho nên nó xúi giục mình, nó đóng cửa lại hết đi. Tôi thui vậy đó. Sống trong bóng tối, nó thích. Hai con ma mà. Nó sống ở cõi âm. Vì nó không có ánh sáng, mà nó thấy ánh sáng mặt trời thì nó sợ. Nên nó vô nhà, nó về nhà, nó kêu đóng cửa lại hết đi. Cửa sổ đồ khép lại hết, không có cho ánh sáng mặt trời vô. Tối mới cho mở ra. Thì cái đó là những cái mà mình nhìn thấy, mình biết có con ma ở trong. Thành ra mấy cái nhà ở bên đây, nó có mấy cái nhà mà nó cũng như nó chôn ở dưới đó, một cái tầng nó chôn ở dưới đất. Nhiều khi nó chỉ hé ra trên cao hơn mặt đất một chút xíu thôi. Có nhà thì nó có cái cửa sổ nhỏ, còn có nhà nó bít luôn. Tôi thì cái đó là mấy con ma nó thích ở trong mấy cái chỗ đó, thích ở chỗ tăm tối. Còn mình ra ánh sáng á, thì cái gì cũng phải công khai. Ra ánh sáng mặt trời là cái gì cũng phải công khai, không có cái gì giấu được. Thì nếu mới đó xứng đáng với, tương xứng với cái bản chất thật thà. Mà khi mà mình chịu trở về bản chất thật thà là lúc đó mình không còn tự ái nữa. Mình đã dẹp tự ái rồi. Mình sai thì mình chấp nhận mình sai để mình sửa. Đâu có ai tài hơn ai đâu. Ai cũng là tội hồn chưa hoàn tất mà. Đâu có ai tài hơn ai đâu. Ở dưới thế gian này không có ai tài hơn ai hết đó. Ai cũng là tội hồn mới xuống dưới thế gian này học. Thành ra có cái gì đâu mà phải sợ, có cái gì đâu mà phải che đậy và tâng bốc mình lên chứ. Cho nên là mình đi sai đường, không cần. Mình phải thật thà để nhìn nhận cái sự sai lầm của mình sửa. Lúc đó mình mới tiến trở về sự thanh tịnh. Thì lúc đó mình thanh tịnh, mình mới hiểu rõ cái hành trình. Hành trình của mình là đi như thế nào. Hành trình trở về thiên quốc, chứ không có phải hành trình đi đâu. Hành trình trở về thiên quốc là phải đi từ cái nặng đi tới cái nhẹ, từ cái trược đi tới cái thanh, từ cái tâm tối đi tới cái sáng lạng. Mình phải dày công thực hành, khứ trược lưu thanh, lập lại trật tự. Thì mình đã quá nhiều năm nhiều kiếp thâu thập toàn là những cái chuyện bất chánh vô trong tâm, thì bây giờ muốn lập lại trật tự nó cũng phải mất nhiều năm nhiều tháng. Không phải mình mới vô tu chút xíu là mình nói mình đạt được cái này, đạt được cái kia, giải hết nghiệp rồi. Bây giờ đạt được cái sự thanh tịnh rồi. Cái đó là tự giác thôi. Hành trình dài á, mình hiểu được là mình hiểu cái hành trình nó dài. Mình đã mất biết bao nhiêu thời gian để rước sự động loạn. Thì bây giờ mình cũng phải mất nhiều thời gian mình mới trở về sự thanh tịnh. Chứ không phải là mình mất bao nhiêu kiếp trong động loạn, rồi bây giờ trong kiếp này mình chỉ gặp cái pháp này là mình trở về thành Phật. Cho nên là mình không có hiểu, cho nên mình có quyền nói ẩu. Còn khi mà mình thanh tịnh, mình hiểu, mình không có dám nói ẩu. Cái gì mà nói mình đạt được ở trong cái đạo là không dám nói. Học ngu đi, đừng có nói mình khôn, đạt hết cái này, đạt tới cái kia, không có ra cái gì hết mà cái gì cũng đạt hết. Nên là tự gạt. Mình đã tránh cái chữ đó đi, không có đạt được cái gì hết. Sửa được mình là vui rồi. Sửa được cái tánh hư tật xấu của mình là vui rồi. Hồi xưa mình tâm tối mình không thấy, bây giờ mình thấy được, mình đang sám hối, mình sửa là mình mừng. Đó là cái hành trình tiến hóa của mình đó. Đi trong cái thực chất, không có lường gạt mình, không có lường gạt thiên hạ nữa. Thâm sâu chuyển hóa đường chân pháp.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì vừa rồi anh cũng giảng cái câu mà thật thà thanh tịnh để mình hiểu hành trình. Thì cũng như á, cho nên anh nó nói cái người mình á, là ăn gian nói dối. Thì vừa rồi mình có cái học cái câu là người tu đã tự gạt, người đời cũng đã tự gạt, cho nên kẹt một cục không phát triển được. Thì người đời người ta không biết, người ta tự gạt đã rồi, đã đành rồi. Mình những người tu, mang danh tu mà mình chính mình cũng tự gạt mình đó, anh thấy không? Cho nên là thầy cũng có nói là cái câu nó mình phải càng ngu càng thật thà, thì càng thật thà mới càng minh chánh, thì lúc đó càng mình mới thấy rõ cái hành động của mình. Mà ông thầy cũng nói ngu nhất thế gian mới độ đợt đời, mà khôn nhất thế gian chỉ có hại đời thôi. Cho nên đó, là cái câu này thâm sâu chuyển hóa đường chánh pháp, thì cái câu mà muốn muốn hiểu được cái đường chánh pháp, muốn đi được đó là con đường chánh pháp, thì cái pháp mình đã có rồi, mà chuyển hóa thâm sâu đây chỉ có lấy cái lửa thiêng của trời đất mà đem vô mà khai mở hạ trung thượng của bản thể mình được quy nhất, khai mở ngũ tạng mình được khai thông và chuyển hóa đi lên quẩn giai không gom lên đầu, mà khai thông nhâm đốc, thì lúc đó đó mình mới chuyển hóa được, thì lúc đó mình mới mở ra được con đường chánh đạo, mình mới thấy con đường chánh đạo. Được chánh đạo là đâu? Thì em nghĩ từ hạ trung thượng mình phải quy nhất cái luồng điển của mình, mà thầy có nói hạ trung thượng quy nhất mà tâm phàm mức trực chỉ được chân tâm đó. Mình không có quy nhất được hạ trung thượng làm sao mình trực chỉ được chân tâm, mình phải gom hết cái luồng điển trở về trên chân tâm mình trụ trên đó, thì mình mới trở về con đường chánh pháp được. Chứ mình còn trong phàm tâm này là nói thật, nói chứ, người tu đã tự gạt, ai là gạt? Phần hồn mới biết tu thôi. Cho nên nó lục căn trần vạn trinh linh trong bản thể này là nó hướng hạ không à, nó gạt mình nhiều lắm, thậm chí nó tấn công mình nữa. Cho nên ở ngoài đời cũng vậy, mình nói thí dụ như ba mà chọi một, thường thường ta nói ba mà một mà chọi ba không chọi cũng què. Cho nên cái phần hồn mới tu, mới biết tu thôi, mà chưa chắc gì tu nghiêm túc đàng hoàng nữa. Thí dụ nói 9 giờ niệm Phật chứ có khi ngày mai nó hâu lỡ rồi, 9 rưỡi niệm cũng được mà, tu đời tu kiếp mà, chứ đâu phải tu ngày bữa đâu. Bị sao? Bị nó tự gạt. Mà ai gạt? Mình gạt mình. Cho nên rằng khi mình chuyển hóa thâm sâu được, mình mở được cái luồng điểm của mình, như em nói nãy, mình phải quy về được trên chân tâm chân thức của mình, thì mình mới hiểu được con đường chánh đạo mình mới đi được. Chứ còn mình còn ở trong phàm tâm mình cũng bị lừa gạt hoài. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Là cái mình gặp được cái pháp đó, thì mình phải ráng học cái pháp cho nó đàng hoàng để mình tu cho nó đứng đắn. Chứ mình nghe ba chớp ba nhán rồi mình làm đại vậy thôi thì cái đó không có đi tới đâu đó, mất thì giờ vô ích. Nhiều người niệm Phật cũng không biết niệm nữa, rồi làm tùm lum hết. Hỏi niệm Phật bằng cách nào thì nó nằm mà niệm Phật, rồi ngồi nó ngủ mất rồi đâu có biết cái gì nữa. Nếu em nói cái niệm Phật không á, mà cũng làm không có đàng hoàng, nói chi thành ra cái pháp này á, trước hết là mình phải nghiên cứu cho nó đàng hoàng, phải làm sao ta dặn sao làm đúng vậy, chứ không phải muốn làm muốn làm gì làm. Niệm Phật mà nằm niệm Phật thì sao mà niệm được, chỉ cứ ngủ luôn thôi chứ làm gì mà cũng nói mình niệm Phật, mình đang nguy hiểm lắm. Mọi người có được hết một cái quyển thiền thực hành, trong đó có nói rõ hết, ghi chép hết những cái lời giảng dạy của thầy, chịu có mỗi ngày học chút xíu cho nó đàng hoàng. Có pháp mà không biết hành đúng pháp thì cũng như không có thôi. Nhưng này nói mình may mắn mới có pháp, là may mắn cho người người nào mà đã chịu khó học pháp đàng hoàng mà hành đúng pháp đó, thì cái đó là may mắn. Còn mấy người mà gặp pháp mà không có nghiên cứu đàng hoàng, làm tầm bậy tầm bạ thì cái đó là thiếu may mắn, thiếu phước. Gặp pháp mà cũng như không có vậy, thành ra không có đi tới đâu hết. Mình ra kể nó, mình phải nghiên cứu hành được bao nhiêu, nhưng mà ít nhất cũng phải hành đúng pháp, rồi từ từ nó mới tiến. Còn cái pháp mà mình hành sai là cái như tiêu rồi, giờ dắt cũng không đúng, không có nghiêm chỉnh, làm cũng không có chú ý, không có để ý gì hết trơn, cái gì cũng sai hết trơn, làm sao mà tiến được. Mình căng nặng mà mình không có mượn cái pháp để từ từ mình tiến về cái căn nhẹ, làm sao mình tu. Thì nói tu cái pháp này vô vi là phải cái gốc cũng phải nhẹ lắm, cái căn cũng phải nhẹ. Nhưng mà bây giờ thời buổi này mở rộng thì căn nào cũng cho vô tu hết, thì nó không lẽ không cho nó tu. Bây giờ tu đi không có theo kịp, nhưng mệt nhất cũng đỡ một phần, kiếp sau có trở lại thì cũng có được chút xíu, chưa biết bao giờ mới tiến được, nên mình phải cố gắng giữ, chứ không phải tu chơi chơi mà được đâu. Thâm sâu chuyển hóa điều chân pháp, thâm sâu là mình phải đi sâu vô, thứ nhất là trong cái bản thể của mình, cái luồng điển của mình nó chuyển hóa bên trong, nó khai thông, nó mượn cái lửa trời nó đem vô nó đốt, lập lại trật tự, nó khai thông ở trong, nó đi sâu ở trong, mình đâu có biết nó đi ngã nào. Nhưng mà khi mình làm pháp luân thường chuyển rồi, mình niệm Phật rồi là nó chuyển chạy ở trong, nó khai mở bên trong, nó chuyển hóa bên trong để nó mở cái con đường chân pháp, để cho cái luồng điển xuất phát lên đúng thẳng lên trên. Đó là đường chân pháp. Pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó đi, mà chân pháp á, là nó cái luồng điển nó phải đi đúng, đi đúng là chỉ có đi thẳng lên trên thôi. Mà muốn vậy á, thì trước hết khi mình còn bị giam như mình thì thở hít sâu, hơi mình hít càng ngày nó càng sâu, nó thâm sâu, rồi cái luồng điển mình nó mới chuyển, nó chuyển đi từ chỗ này tới chỗ nọ, rồi nó quá là nó thay đổi từ trược biến thành thanh, từ cái chỗ mất trật tự thành trật tự, thì nó mới khai thông được con đường để cho cái luồng điển xuất phát lên. Khi mà nó khai thông được cái dòng điển đốc mạch nhâm mạch là cái luồng điển nó xuất phát đi lên thẳng trên bồ đào, từ đó mình mới có thể đi lên trên, hòa với bên trên, học đạo với bên trên, mới hiểu rõ cái chân pháp là cái gì. Yêu quý Phật trời tự giác minh.
Xin đóng góp yêu quý Phật trời, ở trời yêu quý trời Phật tâm cảnh minh
Yêu quý Phật trời tự giác minh.
giác minh, đây mới là cảnh minh, yêu quý Phật trời tâm giác minh. Thì
Tự
đó,
giác minh.
mình muốn yêu quý Phật trời thì cái câu này á, yêu quý trời Phật hay là Phật trời á, thì cái câu trong bài kệ này nó mình cũng học mấy lần rồi, mà mình là bây giờ mình muốn yêu quý được Phật trời là cái thứ nhất mình phải quay về bên trong của mình lo mình tu sửa, mình củng cố là cái nội thất của bên trong mình ép cái phần hồn hướng thượng đi lên, mình lo mình niệm Phật để mình khơi dậy cái chấn động của bản thể, Nam Mô A Di Đà Phật của bản thể mình khai thông cái bản thể mình. Mà thầy có nói á, mình niệm Phật á, để mình khai tâm mở trí, khi mình có hướng về trời Phật, mình lo mình tu sửa thì mình càng ngày càng niệm Phật thì cái trí mình càng ngày càng mở, mình mở được thì cái luồng điển của cái đại trí của mình nó hòa vào cái đại trí của từ bi để mới quang chiếu trả lời cho mình, thì mình lúc đó mình mới càng ngày càng sáng suốt, tình mình mới càng ngày càng hiểu cái đường đi và cái lối cái công thức cái tu hành của mình, và mình mới biết được mình là một tội hồn xuống đây, bây giờ mình phải lo mình quay về mình tu sửa để mình tiến hóa. Nếu mà mình không có biết trời Phật thì mình cũng là quay hướng hạ ra hoài, chỉ có hướng hạ tranh chấp rồi tu chứ đâu có lo tu. Cho nên đó, mình là người tu mình phải quay về rồi về bên trong mình, mà mình muốn quý yêu trời Phật làm trước mình phải quý yêu mình trước, lo mình tu bổ sửa chữa cái phần tâm thức của mình trước, mình lo cứu cái phần hồn mình trước và vạn linh trong bản thể mình trước. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Yêu quý Phật trời tự giác minh thì mình đã thấy rõ trong mấy bài học trước rồi. Mình muốn yêu quý Phật trời là mình phải tiến về gần Phật trời, mình mới biết yêu quý Phật trời. Lúc đó mình sáng suốt rồi, mình mới thấy rõ Phật trời đã làm gì cho mình, đã hy sinh cái gì cho mình, đã giúp đỡ mình bằng cách nào. Bây giờ thì mình chỉ nghe ông thầy ông kể lại thôi, biết được chút đỉnh, còn hơn là không biết. Nhưng mà khi mà mình trở về với bên trên rồi, tiến về cái giới Phật, giới trời đó, thì lúc đó mình mới hiểu rõ và thấy rõ Phật trời đã làm gì giúp đỡ mình, thì lúc đó mình càng yêu quý hơn. Bây giờ mình cũng yêu quý nhưng mà chưa có bao nhiêu đâu. Mình về tới đó thì mình mới hiểu rõ thì mình càng yêu quý hơn. Tự giác mình, tự mình thấy được cái sự sai lầm của mình sửa được đó, thì mình mới sáng suốt. Tự mình hiểu cái sự sai của mình sửa được đó, mình mới sáng suốt. Rồi câu thứ nhất, hỏi người tu mà còn ganh ghét người khác có ích lợi gì cho tâm thân không? Đáp: cái người tu thật thì phải thanh lọc bợn nhơ của sự ganh ghét trong tâm lẫn thân, thì phần hồn sẽ được nhẹ, hướng về đại bi mà tu, thì sự phát triển sẽ được quảng đại hơn. Kệ: thành tâm tu luyện tự quy hướng, nguyên lý cao sâu chẳng thiệt hơn, đời đạo song hành tâm thử thức, bền lâu thanh nhẹ đạo không sờn. Đó, người tu thật á, cũng có tu thật tu giả. Ở đây thầy nói người tu thật á, thì phải thanh lọc cái bợn nhơ của sự ganh ghét, là cái sự dơ giấy của cái sự ganh ghét trong tâm thân mình, thì lúc đó phần hồn nó mới nhẹ. Mình tu là quan trọng là phần hồn phải được nhẹ, hướng về đại bi là hướng về ông trời á, hướng về trời mà tu, thì sự phát triển sẽ được quảng đại hơn, lớn rộng hơn. Cái sự phát triển nó sẽ lớn rộng hơn nếu mình hướng về trời mà tu, còn mình hướng về đời mà tu thì nó lôi cuốn mình ra càng ngày càng tâm tối đi. Kệ: thành tâm tu luyện tự quy hướng, đó mình thành tâm tu luyện là tự nhiên mình có cơ hội để trở về. Nguyên lý cao sâu chẳng thiệt hơn, mình trở về nguyên lý của trời đất là tất cả là giống nhau như nhau, bình đẳng, thì đâu còn mà tranh chấp thiệt hơn làm gì, đâu có tính thiệt gì hơn, đâu có tính hơn thua, đâu có tính tranh chấp. Đời đạo song hành tâm tự thức đó, đời đạo song hành lên tới trung tâm bộ đầu của mình đó. Vì thể xác thì nó làm chuyện đời nhưng mà cái tâm mình lúc nào cũng hướng về đạo, đời đạo song hành tâm mình lúc nào cũng tự thức thấy rõ sự sai lầm của mình, đó là quan trọng cho người tu, chứ đừng có lo thấy mấy ân chứng giả đó. Không nên. Đời đạo song hành tâm tự thức, bền lâu thanh nhẹ đạo không sờn. Bền lâu thanh nhẹ là mình phải giữ cái sự thanh nhẹ mình hoài hoài cho nó bền đó, cái đạo mình không có được bỏ, phải làm đều 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 để giữ cho nó thanh nhẹ hoài hoài thì lúc đó mình mới tiến được. Câu hai, hỏi tận tình phục vụ mọi người sẽ có kết quả gì? Đáp: ưa tận tình phục vụ mọi người sẽ tạo được hạnh đức tốt, duyên lành sẽ đến. Kệ: tâm tu ý chí vững bền tiến, rắc rối không còn, gây ý phiền, thức giác bình tâm tự vượt xuyên, quân bình tự đạt chẳng lo phiền. Tận tình phục vụ mọi người á, thì cái đó là mình đang tạo cái hạnh đức tốt, duyên lành sẽ đến, những cái sự may mắn nó sẽ đến với mình, những cơ hội tốt để phát triển nó sẽ đến với mình, kêu là duyên lành sẽ đến. Kệ: tâm tu ý chí vẫn vững bền tiến, tâm mình lúc nào cũng tu, ý chí mình vẫn giữ một không thay đổi, vững bền không có thay đổi chút nào, tiến rắc rối không còn, gây ý phiền, thì khi mà mình tu như vậy thì mình giải hết rồi, thì cái sự rắc rối nó không còn trong tâm nữa, không còn gây cái ý phiền muộn ở trong tâm nữa. Thức giác bình tâm tự vượt xuyên, khi mình thức giác mình thấy rõ những cái chuyện sai của mình nó làm cho mình động loạn tâm tối, thì lúc đó mình thấy rõ rồi mình chuyển bình tâm, mình tự vượt qua, quân bình tự đạt chẳng lo phiền. Mình ráng mình tu để đạt tới cái sự quân bình đó, là lúc đó nó không còn cái gì mà phiền lo nữa hết. Câu số 3, Hỏi chiến tranh bùng nổ tại sao? Đáp: thưa, chiến tranh bùng nổ mới có cơ hội ngồi lại với nhau và mưu cầu hòa bình. Kệ lòng tham tạo khổ, cho loài người thức giác sửa sai lại sớm tươi. Gieo động tình trời lại biến mất, dành nhau tất đất khó khổ loài người. Ở dưới thế gian ngày nay gây chiến tranh dành nhau từng tất đất, chỉ tạo khổ loài người thôi. Nhưng mà cái đó cũng nằm trong cái chu trình học hỏi và tiến hóa của con người để qua những cái chuỗi đó, để thấy rõ là mình đi con đường đó, nó không có đúng. Dành từ tất đất mà giết hại biết bao nhiêu người, bao nhiêu người phải khổ vì cái sự ngu muội tham lam đó. Gieo động tình trời lại biến mất, khi mà mình gieo cái động vô tâm mình đó thì cái tình trời nó biến mất. Ông trời ông muốn giúp mình cũng giúp không được, không có chiếu cho mình cũng không bắt được. Muốn giúp mình đó, mình cũng không hưởng được cái phước của trời ban. Thì giữ thế gian này á, mình muốn hưởng cái phước á là mình cũng phải có cái phước mình mới hưởng phước được. Còn mình không có phước á, người ta có đem lại mình cũng không có hưởng được, hay là mình không có cái cơ hội để gặp. Lòng tham, chiến tranh là mấy người tham lam, giành quyền giành đất tạo khổ cho loài người. Thức giác sửa sai lại sớm tươi, nhưng mà thức giác quay về sửa cái tánh tham đó thì lúc đó con người nó mới tươi, phần hồn nó mới tươi đẹp. Số 4, hỏi thiên cơ biến chuyển do đâu hình thành? Đáp: thưa, nguyên lý của trời đất chuyển theo trình độ sẵn có, rồi người phải chấp nhận thì mới vượt qua. Không khác gì người đang nằm trên bàn mổ, cuối cùng cũng phải chịu mới thoát khỏi bệnh nan y. Kệ nguyên lý đổi thay chuyển ác ôn, lòng tham không đáy hại phần hồn. Muốn sanh phải tử, tâm thân chịu một tiếng dạ thưa vượt ác ôn. Nó thì ở dưới thiên chiến à, dưới thế gian nó có chiến tranh, có hòa bình, thì cũng là bài học sắp đặt của Thượng Đế để cho mọi người đức tâm. Sau cái chiến tranh là phải ngồi lại với nhau hòa giải để thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Thiên cơ biến chuyển do đâu hình thành? Đáp: thưa, nguyên lý của trời đất chuyển theo trình độ sẵn có, loài người phải chấp nhận thì mới vượt qua. Không khác gì người đang nằm trên bàn mổ, cuối cùng cũng phải chịu mới thoát khỏi bệnh nan y. Kệ nguyên lý đổi thay chuyển ác ôn, lòng tham không đáy hại phần hồn. Muốn sanh phải tử, tâm thân chịu một tiếng dạ thưa vượt ác ôn. Nghĩa là nguyên lý của trời đất đã sắp đặt theo cái trình độ của nhân sinh, nó mới tạo ra cái thiên cơ thích ứng cho những cái trình độ đó. Loài người thì chỉ có biết, phải biết khi mà thiên cơ nó xảy ra thì chỉ có biết chấp nhận thôi, là phải có cái chuyện làm của ông trời mà. Làm sao mình cãi được? Đất sập, cháy nhà, lục lọi, chiến tranh, thì cái đó cũng phải chịu thôi, chứ mình đâu có làm gì đâu. Để thức tâm phải chấp nhận thì mới vượt qua, không chấp nhận thì chỉ có buồn khổ thôi. Không khác gì người đang nằm trên bàn mổ, như là mình đã nằm trong bàn tay của ông trời, mình không có cửa quậy gì được hết, cuối cùng cũng phải chịu mới thoát khỏi cái bệnh nan y. Nếu cái người mà bệnh quá rồi bây giờ lên trên bàn mổ nằm cho nó mổ để hy vọng là khỏi bệnh, thì cái người đời cũng vậy, mình đang nằm ở trên bàn mổ của tình đời thì kích động và phản động, nó tấn công liên hồi để cho mình thức tâm. Mà mình chịu nằm đó để mình sửa sai thì lúc đó mình mới trị được cái bệnh tham sân si, hỷ nộ ái ố dục của mình. Kệ nguyên lý đổi thay chuyển ác ôn, mình thay đổi cái nguyên lý này, ông trời muốn giúp dạy cho mình học tha thứ thương yêu, giúp đỡ và xây dựng. Mình đem mình đổi thay cái nguyên lý đó đi, mình chuyển qua mình học cái ác ôn, tranh giành chém giết lẫn nhau. Lòng tham không đáy hại phần hồn, vì cái lòng tham không đáy muốn muốn nhiều hơn nữa thì nó làm cho phần hồn càng ngày càng tăm tối bị đọa. Muốn sanh phải tử, tâm thân chịu, muốn sanh nhưng mà cũng phải tử, cũng có ngày cũng phải chết. Muốn sống hoài ở thế gian nhưng mà đâu có được, cũng phải ngày phải tử, tâm thân cũng phải chịu thôi, chấp nhận định luật mà ra đi. Một tiếng dạ thưa vượt ác ôn, nhưng học trong một tiếng dạ thưa là nhịn nhục để vượt cái sự ác ôn đó. Câu số 5: chừng nào mới có thái bình? Đáp: ưa chừng nào tâm thanh tịnh mới có thái bình, chỉ có tu sửa thì mới đạt. Kệ thái bình nguyên lý do tâm, thanh tịnh gốc nguồn rất diệu thâm. Trí ý thông minh tự tâm chuyển, cảm thông nguyên lý chẳng sai lầm. Chừng nào tâm thanh tịnh mới có thái bình, nghĩa là mọi người đều thanh tịnh mới có thái bình. Hay là nếu mà nói trong bản thể của mình á, khi mà mình cái tâm mình thanh tịnh á, thì ở trong cái tiểu thiên địa này nó mới có thái bình. Còn nếu mà cái tâm mình động loạn á, thì ở trong này thì nó làm loạn, làm sao có thái bình. Mà mình muốn có cái thái bình ở bên trong mình á, mình phải tu sửa thì mới có, chứ không phải tự nhiên mà đạt, không phải tu chơi chơi chút chút mà đạt, không có đó, tu dữ lắm mới đạt. Thái bình nguyên lý do tâm, thanh tịnh gốc nguồn rất diệu thâm. Thái bình á, cái nguyên lý đó tất cả là do tâm mình, cái tâm mình trở về quân bình á, thì lúc đó mình mới thấy thái bình. Tâm mình thanh tịnh mình mới có thái bình, và tất cả do cái nguyên lý đó, nguyên lý của cái đó là do tâm hết. Thanh tịnh gốc nguồn rất diệu thâm, cái nguồn gốc của mình là từ thanh tịnh xuống, rất là diệu thâm. Trí ý thông minh tự tâm chuyển, nếu mà phát triển được khai tâm mở trí, trí mình thông nó sáng, thông nó sáng thì tự nhiên cái tâm nó thay đổi. Cảm thông nguyên lý chẳng sai lầm, lúc đó mình mới hiểu rõ cái luật trời, cái lý trời không có sai nữa. Câu số 6: người tu thiền mượn tiền bạn đạo cờ bạc và không trả có tội không? Ngày hai ba tội luôn. Đáp: thưa người tu thiền, thiếu bạn đạo một xu cũng khó tu và khó tiến. Dung lượng từ bi sẽ biến mất. Kệ, nợ là nghiệp chướng rất khó tu, tạo cảnh u mê lại tạo mù. Khó tiến khó tu càng dễ động, không còn uy tín lại càng ngu. Tham cờ bạc thì cũng là cái gì, cái lòng tham. Mà bây giờ đi mượn tiền cờ bạc người không trả thì cũng thêm một cái tội nữa. Thiếu một xu cũng tu không có được, luật trời nó có, nó tác động mà mình không hay. Tạo cảnh u mê lại tạo mù, làm cho mình càng ngày càng tâm tối hơn. Khó tiến khó tu càng dễ động, thì tu không được thì càng ngày nó càng động. Không còn uy tín lại càng ngu, không ai tin mình nữa hết trơn, càng ngày càng ngu thêm. Câu số 7: hỏi tình trời ban chiếu hợp thời là sao? Đáp: thưa, trời ban chiếu khi có mặt trời, thời tiết đổi tốt. Kệ, hồn nhiên sống động nhận tình trời, không nắng không mưa cảnh lại yên. Đâu đó cũng đều xinh tốt đẹp, bình tâm thanh tịnh hướng không lời. Tình trời ban chiếu hợp thời là sao? Là tình trời ban chiếu khi có mặt trời và thời tiết nó đổi tốt. Có điện dương ban chiếu vô thì thời tiết nó đổi tốt. Hồn nhiên sống động nhận tình đời, nếu mà mình sống trong cái sự hồn nhiên thì mình sẽ nhận được cái tình đời. Không nắng không mưa cảnh lại yên, như là không có động loạn, không nắng không mưa, không mê không chấp, không động không đoạn ấy. Chỉ cảnh nó mới được yên. Là trong tâm mình cũng vậy, nếu mà nó không nắng không mưa là mình thấy cái cảnh nó yên. Đâu đó cũng đều xinh tốt đẹp, bình tâm thanh tịnh hưởng không lời. Nếu mà cái trong cái tiểu thiên địa này đâu đó nó không nắng không mưa là chỗ nào nó cũng đều xinh tốt đẹp, bình tâm thanh tịnh hưởng không lời. Mình bình tâm mình thanh tịnh đó, mình hưởng cái không lời, mình hưởng cái điển quang. Ông Phật ông đâu có nói bằng lời, ông phóng thanh quang, ông phóng từ quang để cho mình thức tâm thôi, chứ ông đâu có nói bằng lời, nói bằng điển, nói trực tiếp bằng điển. Cho nên mình hưởng được cái đó là mình hưởng cái không lời. Rồi bữa nay chấm dứt ở đây nha, thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn Bảo. Chào
Dạ
các
cảm
bạn.
ơn Bảo.
Dạ.
Chào các bạn. Cảm ơn bạn.
Cảm
Chào các
ơn
bạn.
bạn. Rồi
Dạ
cảm
các
ơn
bạn.
Minh Bảo. Chào các bạn.
Chào các
Cảm ơn
thành
Minh Bảo. Minh Bảo nhiều nha.
Dạ.
Anh giữ gìn sức khỏe nha.
Dạ.
Có tuổi rồi.
Minh
Chào
Bảo
các bạn
khỏe
khỏe
nha.
ha. Khỏe Minh Bảo.
Dạ
dạ khỏe. Cảm ơn chị.
Chào.
Rồi, tắt nha.
Yeah.
Vâng.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn các bạn.
Yeah.